Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe ba bài đọc của lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điều, đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, người luôn luôn cần cái sự cộng tác của con người, và sự cộng tác đấy để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta nữa. Và ơn cứu độ khi được thực hiện như vậy để đem lại cho con người một đời sống mới. Đời sống đó là gì? Đó là đời sống của hạnh phúc, đó là đời sống của bình an. Và đó là đời sống mà Thiên Chúa muốn ở nơi mỗi con người chúng ta. Khởi đầu trong bài đọc 1, chúng ta thấy khi trong thời cựu ước, Thiên Chúa đã dùng các thủ lãnh và các vị vua là những người để mà dẫn dắt dân đi theo đường lối của Thiên Chúa. Và trong bài đọc 1, chúng ta thấy là Thiên Chúa đã dùng ông Eliakim là người mà Thiên Chúa tin tưởng để giao phó cho ông vị làm vua để mà cai quản dân Giu-đa, là dân Do Thái thời đó. Và vị vua này được lãnh nhận tất cả những gì là một tư cách, là một vị vua để ông có quyền hành, để ông dẫn dắt dân đi theo đường lối của Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng làm một hành động như vậy. Chúa chọn Phêrô để rồi trên nền tảng, như là Chúa đã nói, Phêrô, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và Chúa đã trao cho anh, cho Phêrô những cái quyền năng để rồi ơn Thiên Chúa được thực hiện ở trần gian này. Và chúng ta thấy trước khi mà Chúa trao cho Phêrô về cái quyền để lãnh đạo hội thánh, Chúa đã hỏi anh em đã nghe hoặc là đã nói thầy là ai? Và có người nói thì là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói là Elia, hay là những vị ngôn sứ thời xưa hiện về. Nhưng mà sau cùng Chúa hỏi các môn đệ, còn anh em bảo thầy là ai? Và Phêrô đã tuyên tín một điều vào Chúa Kitô, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấng Kitô nghĩa là Đấng cứu thế, và là Đấng từ trên trời xuống để mà thực hiện ơn cứu độ cho con người. Một lời tuyên tín như vậy, sau khi Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, thì Chúa trao cho Phêrô về cái quyền để lãnh đạo dân hội thánh. Và Phêrô đã đón nhận khi mà Chúa nói thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng cầm buộc, thấy dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời cũng tháo cởi. Một hội thánh để tiếp nối với sứ mạng của Thiên Chúa ở trần gian này, đó là thực hiện ơn cứu độ. Đó là ý tưởng của bài tin mừng hôm nay truyền đạt cho chúng ta. Nhưng đằng sau đó chúng ta thấy một điều gì? Một Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần khi mà quân lính đến bắt Chúa Giêsu, và đồng thời cũng đi tìm những người đi theo Chúa Giêsu. Và khi mà quân lính phát hiện ra ông Phêrô này, và các quân lính ấy nói ông này cũng là người môn đệ của Chúa này, nhưng mà rồi Phêrô đã 3 lần chối Chúa. Rồi có những lúc mà Chúa đã gùa mắng Phêrô, Satan lui đằng sau ta, ý tưởng của anh là ý tưởng của phàm nhân chứ không phải là ý tưởng của Thiên Chúa. Khi mà Phêrô ngăn cản Chúa Giêsu lên Jerusalem để thực hiện ơn cứu độ, đó là đón nhận cái chết. Và Phêrô đã ngăn cản, Chúa đã cuồng mắng ông, Satan đuôi ra đằng sau ta. Nhưng mà một Phêrô đầy giới hạn, một Phêrô như thế, Chúa lại đặt để là một vị đứng đầu hội thánh, là tảng đá để xây dựng hội thánh này, và hội thánh tiếp tục sức mạnh thực hiện ơn cứu độ cho con người. Vậy Phêrô, tại sao Phêrô lại được một cái ân như vậy? Phêrô đã làm điều gì để rồi xứng đáng với công việc mà Chúa đã giao cho trách nhiệm đó? Chúng ta thấy rằng khi mà Phêrô chịu chết, thì Phêrô cảm thấy mình không xứng đáng, như là cái chết của Chúa Giêsu là treo trên thập giá, như là hướng đầu lên trên. Phêrô đã xin là cho con chết, cho tôi chết để quay cái đầu xuống dưới, thì không xứng đáng chết như cách của thầy của mình. Tại sao? Ông đã cảm nghiệm được khi mà Chúa Giêsu sống lại, thầy của mình sống lại, và tất cả mọi sự đã bừng tỉnh lên. Và Phêrô đã nhận ra những lời tuyên xưng đức tin của ông vào Chúa Giêsu, vào thầy của mình, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời đó đã giờ đây ông đã cảm nhận được tất cả. Bởi sao một Phêrô giới hạn, một Phêrô cũng đầy tội lỗi như thế mà Chúa vẫn đặt để? Bởi vì ông luôn luôn đặt để tin vào Chúa và đi theo lời của Chúa dạy. Ông đã đi theo Chúa và từ từ tiếng lời của Chúa đã làm cho ông trở nên một con người mạnh mẽ, là một nền đá tảng để xây dựng hội thánh này. Và qua câu chuyện đó để nói đến mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta tin vào Chúa, đi theo con đường của Chúa mời gọi, là mỗi người chúng ta được có được cơ hội để xây dựng con người chúng ta. Như Chúa đã từng nói, xây nhà mà trên nền tảng mà là xây trên cát thì gió sẽ thổi và bão đến thì sẽ phá tan tành cái ngôi nhà đó. Và xây nhà phải xây trên nền tảng vững chắc, tức là trên tảng đá vững bền. Như thế cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta cho một cái tương lai, cho một đời sống tốt đẹp, thì chúng ta xây dựng trên nền tảng nào? Bằng những giá trị của đời sống con người trần gian, bằng những cái ý tưởng, ý thức hệ nào đó, hay là bằng lời của Chúa mà chúng ta đón nhận mỗi ngày? Mỗi chúng ta có lòng tin là chúng ta được xây dựng, được có cơ hội để mà xây dựng cuộc đời của chúng ta trên nền tảng lời của Chúa. Và đó là nền tảng vững bền để con người chúng ta, khi mà có được cái nền móng vững vàng rồi, thì những cái gì xây trên đó trở nên tốt đẹp. Còn nếu không thì sẽ bị phá đổ tan tành. Vậy sự tốt đẹp ở đây là gì? Hơn hết, khi mà Chúa về trời, Chúa để lại một lời trăn trối cho các môn đệ là: anh em hãy yêu thương nhau. Yêu thương đấy là gì? Là cả cuộc đời của Chúa, hành động của Chúa chết trên thập giá, và lời giảng dạy của Chúa chỉ để lại cho con người duy nhất một lối răn, đó là yêu thương. Và yêu thương đấy để nói lên điều gì? Để nói lên tâm hồn mỗi người chúng ta. Cái tâm hồn này là như là một cái nền tảng để mà xây dựng cuộc đời con người chúng ta. Nếu có một tâm hồn này tốt thì những gì là suy nghĩ, là hành động của con người chúng ta mới có thể là tốt được. Và chính vì vậy, tại sao mà Chúa cần con người hãy ý thức hơn về đời sống lối ăn yêu thương? Vì đó là căn cốt để mà chúng ta xây dựng con người chúng ta. Và khi chúng ta có được tâm hồn, một tâm hồn vững bền, một tâm hồn rộng mở, một tâm hồn biết yêu thương, một tâm hồn biết sống rộng mở với mọi người, thì tất cả những việc chúng ta làm trở nên tốt đẹp. Cho dù chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta trên một hướng nào đó, nó vẫn mang lại một giá trị, vẫn mang lại một điều tốt lành cho chính con người chúng ta và cho mọi người. Và như thế thì chúng ta mới có thể trở nên đá tảng, mà một viên đá sống động cho lời của Chúa, cho tin mừng cứu độ của Thiên Chúa được lan tỏa khắp nơi. Như thế thì chúng ta thấy được rằng lời của Chúa mà chúng ta đón nhận mỗi ngày, đó là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta. Để mỗi ngày chúng ta nghe lời của Chúa thấm nhập vào tâm hồn này, chúng ta biết xây dựng cuộc đời của chúng ta theo lòng tin, theo lời Chúa dạy. Để mỗi người chúng ta làm sao cho con người, cho việc làm, cho đời sống của chúng ta trở nên tốt đẹp. Và khi ấy thì mỗi chúng ta cảm thấy một sự bình an nào đó ở nơi con người chúng ta. Và cái sự bình an ấy là nền tảng cho xây dựng cho tất cả những mối tương quan, những mối cái gì là cuộc sống liên quan đến cuộc đời của mỗi người chúng ta, mới mang lại hoa trái tốt đẹp và mọi người có thể luôn luôn đón nhận những cái gì thành quả chúng ta làm được. Và đó là điều Chúa mong muốn ở nơi mỗi con người chúng ta, và đấy là điều đem lại tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Xin cho lời Chúa được thấm nhập vào con người chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Chúa là Chúa của chúng ta, là Đấng cứu độ của chúng ta, thì lời tuyên xưng đó phải được chứng thực bằng chính hành động đức tin của chúng ta. Đó là việc chúng ta đón nhận lời của Chúa và đem ra thực hành, để mỗi ngày chúng ta xây dựng con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Chính cái sự tốt đẹp đấy thì những việc chúng ta làm trở nên ích lợi cho bản thân chúng ta và cho mọi người, hơn hết là để cho lời của Chúa, cho ơn cứu độ được lan tỏa khắp nơi, để cho nhân loại này đón nhận những điều gì tốt đẹp mà Thiên Chúa đã mang lại. Đức Kitô Ngài đã đến để mà cứu con người, mà cho con người được sống. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Amen.